9. Mát đi trở về. Bấy giờ, ngay lúc vua ban các con yêu quý cho lão Bà La Môn, cõi đất chấn động, vang rền dữ dội đến tận cõi trời Phạm Thiên và thấu suốt tâm các vị thần cư ngụ ở Tuyết Sơn. Các vị này nghe tiếng đôi trẻ than khóc trong lúc lão kia dẫn chúng đi, liền suy nghĩ: nếu Mát Đi về kịp tới lều tranh lúc này mà không thấy các con đâu, nàng sẽ hỏi Vesantara về chuyện này, và nàng sẽ nôn nóng biết bao khi nghe chúng đã bị đem bố thí. Nàng sẽ chạy đi tìm chúng và sẽ gặp nhiều gian truân vất vả. Vì thế, các vị ấy căn dặn ba vị thần giả dạng sư tử, cọp và báo để cản đường nàng, không để nàng đi trở lại tìm con cho đến khi mặt trời lặn. Như vậy, nàng chỉ có thể đi về dưới ánh trăng và giữ cho nàng bình an khỏi bị sư tử hay các dã thú khác tấn công. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích việc này. 539. Sư tử, hổ beo, ba vị thần giả làm sinh vật của rừng hoang vừa nghe lời trẻ thơ than khóc, các vị liền cất tiếng nói năng. 540. Đừng cho trở lại vị công nương chiều tối sau khi kiếm thức ăn, sợ lũ thú hoang kia sát hại ở trong lãnh địa của rừng hoang. 541 đến 542. Ví thử loài beo hoặc hổ sư, sát tàn bà mẹ thật hiền từ, thì đâu vương tử Gia Ly ấy cùng với Can Ha sẽ ở nhờ. Vậy mẹ và hai con trẻ nọ, các ngài phải bảo vệ từ giờ. Các vị ấy đồng ý và vâng lệnh các thần linh hóa thành sư tử, hổ, báo nằm cạnh con đường mà nàng phải đi qua. Bấy giờ, Mát Đi tự nghĩ: hôm qua ta mơ thấy ác mộng, ta phải thu lượm củ quả và về lều cho kịp giờ. Nàng run rẩy đi tìm củ quả, làm cái cuốc rơi khỏi tay nàng, cái thúng từ trên vai rớt xuống, mắt bên phải của nàng giật mạnh. Các cây đầy quả, dường như chẳng có quả nào, còn cây không quả thì lại giống như đầy quả. Nàng không còn biết đầu đuôi ra sao nữa. Nàng nghĩ thầm: có ý nghĩa gì chăng việc lạ hôm nay? Và nàng ngâm kệ. 543. Quốc ta rơi xuống đất rồi, ta nghe mắt phải giật hoài giờ đây. Trái cây dường chẳng có này, chung quanh vạn vật như quay như cuồng. 544. Khi nàng trở lại chiều hôm, sau ngày làm việc vẹn tròn xong xuôi, thú hoang vẫn cứ rình hoài đường về nhà lúc mặt trời lặn mau. 545. Thảo am xa tận nơi đâu, mặt trời khuất bóng chìm sâu xuống dần, và đây tất cả thức ăn cả nhà phải đợi ta mang tới rồi. 546. Nơi kia vương tử thường ngồi một mình một bóng trong chòi lá chanh, con thơ chẳng phải dỗ dành, ta chưa trở lại con đành đói meo. 547. Giờ đây là buổi ăn chiều, ôi ta phải khổ bao nhiêu muộn rồi. Khát khao sữa nước con đòi, các con ta phải đợi hoài mẫu thân. 548. Trẻ thơ thường đến đón mừng, đứng như bê con ngóng trông mẹ bò, như thiên nga đậu bên hồ, ôi sao phải khổ thân ta thế này. 549. Con đường độc nhất là đây, chung quanh hang hố dẫy đầy hồ ao, ta không tìm thấy đường nào. Bây giờ ta phải làm sao về nhà? 550. Các ngài chúa tể rừng già, ta xin các vị là vua thú rừng, hãy làm huynh đệ tránh chân để cho ta được an thân về nhà. 551. Ta là chánh hậu vương gia, vinh quang thái tử bị đưa đi đầy. Ta thờ chồng của ta nay, như Sita trước thờ ngài Rama. 552. Buổi chiều khi trở về nhà, các ngài lại thấy con ra đón chờ, như Jali với Kanha, xin lần nữa hãy cho ta thưa ngài. 553. Đây dồi dào củ quả tươi, có nhiều thực phẩm ta mời ngài ăn. Ta đem một nửa xin dâng để cho ta được an thân về nhà. 554. Vua rừng này chính là cha, vương phi là mẹ, nghe ta than cùng. Hãy làm huynh đệ tránh chân để cho ta được an thân đi về. Khi các vị thần thấy đã đến giờ để cho nàng về, liền đứng lên và chạy đi xa. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 555. Thú rừng kia đã lắng nghe lời nàng than khóc não nề thảm thương, âm thanh êm ái dịu dàng, chúng liền chạy mất để nàng đi ngay. Khi bầy dã thú đã đi rồi, nàng trở về lều lá. Bây giờ là đêm trăng tròn. Khi nàng vừa đến cuối lối đi có mái che, nơi nàng thường gặp các con, nay không thấy chúng đâu, nàng kêu to. 556. Trẻ thơ lấm bụi thường ngày, vẫn ra đứng đón ta đây gần nhà, như bê con đợi mẹ bò, như chim non ở trên hồ Thiên Nga. 557 đến 558. Như nai bé vảnh tai ra, chúng thường đi đến đón ta trên đường, tràn đầy hạnh phúc vui mừng, đùa chơi chạy nhảy tưng bừng quanh ta. Nhưng Gia Ly với Kanha, hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường. 559 đến 560. Như sư tử cái sơn dương, rời bầy con nhỏ chim muông rời lồng, để mà đi kiếm thức ăn, ta làm cho đỡ đói lòng con ta. Nhưng Gia Ly với Kanha, hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường. 561 đến 562. Gần nhà đây những dấu chân giống như loài rắn ẩn thân trên đồi, chúng làm những đống đất bồi vẫn còn nằm đó dã rời quanh ta. Nhưng Gia Ly với Kanha, hôm nay ta chẳng thấy ra đón mừng. 563. Các con thường chạy tung tăng, phủ đầy bụi bặm đến gần mẹ đây, lấm lem mặt mũi bùn lầy, nhưng ta chẳng thấy giờ đây đứa nào. 564. Trẻ thơ thường vẫn đón chào, mẹ mình chúng chạy lao sao từ nhà. Khi ta về tự rừng già, ta không thấy chúng đón ta giờ này. 565. Chúng thường đùa giỡn nơi đây, vin va vàng vẫn rụng đầy quanh ta. Nhưng Gia Ly với Kanha, ta không thấy chúng đón ta giờ này. 566. Vú ta căng sữa đã đầy, tim ta như muốn vỡ ngay bây giờ. Nhưng Gia Ly với Kanha, hôm nay không thấy đón ta ở nhà. 567 đến 568. Chúng thường bám chặt hông ta, mỗi con đeo một vú da tươi cười. Chúng thường đi đón ta hoài, bụi dơ vào lúc nghỉ ngơi chiều tà. Nhưng Gia Ly với Canha, hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường. 569. Trước đây là chốn Thảo Am, là nơi gặp gỡ mẹ con sum vầy. Nhưng giờ chẳng thấy con đây, chốn này như thể cứ xoay vòng tròn. 570. Các con chắc đã mạng vong, chốn này sao quá lặng câm như vậy. Quạ kia cũng chẳng kêu bầy, chim kia im tiếng trên cây cả rồi. Than khóc như vậy xong, nàng đến gần bậc đại sĩ và đặt thúng trái cây xuống. Thấy ngài ngồi yên lặng và không có hai con bên cạnh. Nàng nói, 571. Sao chàng cứ lặng yên ngồi, thế mà ác mộng tái hồi trong tâm. Quạ chim đều bạt thanh âm, các con chắc đã vong thân mất rồi. 572. Con đều bị bắt chàng ôi, bởi loài dã thú săn mồi nào chăng? Hay vào sâu trốn rừng hoang, các con đã bị lạc đường nào hay? 573. Trẻ bi bô vẫn ngủ say, hay là chạy việc đâu đây trên đường, hay là quanh quẩn lang thang, chơi đùa thỏa thích không màng gần xa. 574. Thiếp không thấy bóng trẻ nhà, tay chân mặt mũi cùng là tóc tai, hay là chim chụp mất người, kẻ nào mang chúng đi rồi phải chăng? Nghe vậy, bậc đại sĩ vẫn không đáp lại. Sau đó, nàng hỏi, này phu quân, sao chàng không nói gì với thiếp? Thiếp có lỗi gì chăng? Và nàng ngâm kệ. 575. Giống như tên bắn bị thương và còn đau xót muôn vàn hơn xa. Nhưng Gia Ly với Canha, thiếp không thấy chúng ở nhà hôm nay. 576. Đây là thương tích thứ hai mà chàng đâm thiếp xuyên ngay vào lòng. Thiếp không nhìn thấy các con, nhưng chàng lại chẳng nói năng một lời. 577. Vậy thì vương tử chàng ôi, đêm nay chàng chẳng đáp lời thiếp chăng? Thiếp xem đời thiếp đã xong, rồi chàng sẽ thấy thiếp vong thân mà. Bậc đại sĩ nghĩ rằng, ngài sẽ làm dịu nỗi đau đớn của mình vì các con bằng cách nói năng gay gắt, nên ngài ngâm vần kệ. 578. Mát đi, công chúa vương gia, vinh danh nàng quả thật là lớn thay, đi tìm thực phẩm sáng nay, cớ sao trở lại giờ đây muộn màng. Nàng đáp. 579. Nghe chăng sư hổ hỡi chàng, chúng vừa gầm thét vọng vang nãy giờ, trong khi giải khát bên hồ, chúng vừa đứng đó trên bờ biết chăng. 580. Thiếp đang xảo bước rừng hoang, bỗng nhiên dấu hiệu rõ ràng hiện ra, quốc từ tay thiếp rơi ra, thúng kia từ cánh tay đà rớt luôn. 581. Trong lòng hoảng sợ đau thương, thiếp liền quỳ lạy tứ phương lần lần, mong sao mọi sự bình an, đôi tay của thiếp thẳng giang nguyện cầu. 582. Không loài sư tử beo nào, sói lang linh cầu gấu đâu tìm mồi, cướp đi xé xác con trai hay là con gái của tôi bây giờ. 583. Con beo và cả hổ sư, cả ba dã thú nằm chờ đằng xa, cản đường của thiếp về nhà, cho nên thiếp phải dần già tới khuya. Bậc đại sĩ chỉ nói bấy nhiêu lời với nàng từ đó cho đến tảng sáng. Vì thế, nàng Mát Đa lại than vãn thật lâu. 584. Phu quân và các con thơ, thiếp thường tận tụy chăm lo đêm ngày, như trò săn sóc ông thầy, khi trò cố gắng không sai đạo trời. 585. Tấm thân thiếp khoác da nai, quả rừng đem lại từ đồi núi xanh, suốt ngày dài với đêm thanh, chỉ mong chẳng được lợi hành tiện nghi. 586. Cho chàng và các ấu nhi vin va vàng quả đúng thì ngọt ngon, và nhiều trái chín rừng hoang để chơi cùng với các con vui nhà. 587. Củ sen và đám ngó tơ có màu óng ánh vàng mơ nhẹ nhàng, hãy chơi cùng các con chàng, và này vương tử an phần chàng đi. 588. Cho con gái súng trắng kia, sen xanh để tặng gia ly của chàng, rồi xem chúng múa ca vang, vòng hoa tô điểm xin chàng gọi ngay. 589. Đại vương ơi, hãy lắng tai, âm thanh thích thú tuyệt vời biết bao, can ha hát thật ngọt ngào, và con đang bước chân vào lều ta. 590. Từ khi bị đuổi đày xa, buồn vui chàng thiếp chung hòa với nhau. Ôi, chàng hãy trả lời mau, can ha gia ly thấy đâu hỡi chàng. 591 đến 592. Hẳn bao nhiêu vị đạo nhân, thiếp đà xúc phạm lỗi lầm nặng sao, các ngài đức hạnh thanh cao, trí đầy kiến thức nhiệm màu sâu xa, nên gia ly với can ha thiếp không còn thấy ở nhà hôm nay. Nghe nàng than thở như vậy, bậc đại sĩ vẫn không đáp một lời, vì ngài không nói gì. Nàng run rẩy đi tìm các con dưới ánh trăng, ở những nơi chúng thường chơi đùa, dưới các cây hồng đào, và cả những nơi chúng không đến. Nàng vừa tìm chúng vừa khóc than. 593. Khóm cây đào đỏ thắm này, la đà vẫn mọc bủa vây quanh hồ, muôn loài cây quả rừng già, nhưng không còn thấy con ta bây giờ. 594. Cây sung, cây mít đa to, mọi loài cây khác chen đua mọc dần. Ồ, bao cây quả trong rừng, nhưng bầy con trẻ lại không thấy giờ. 595. Đứng kia như một vườn hoa, và kìa suối mát trôi qua lặng lờ. Nơi xưa chúng vẫn chơi đùa, nhưng nay không có trẻ thơ nữa rồi. 596. Trái cây xưa chúng ăn hoài, bông hoa chúng vẫn thường cài tóc tai, mọc đằng xa ở trên đồi, con thơ vắng bóng ở nơi đó kìa. 597. Các đồ chơi bé tí ti, chúng thường đùa giỡn là kia cả rồi. Bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, con thơ không thấy ở nơi chốn nào. 598. Đây nhiều thỏ đế, cú mèo, nai đen cùng với hươu sao cả bầy. Các con đùa giỡn thường ngày, nhưng không còn thấy chúng đây nữa rồi. 599. Bầy công xòe cánh đẹp tươi, kìa bầy cò diệc ngỗng trời thiên nga. Các con thường vẫn chơi đùa, nhưng không thấy bóng trẻ thơ đây mà. Không nhìn thấy các con thân yêu trong lều tranh, nàng đi vào khóm cây hoa, vừa tìm chúng quanh quẩn, vừa ngâm kệ. 600. Này đây các khóm rừng già, với muôn hoa lá nở ra theo mùa, nơi con thơ vẫn chơi đùa, nhưng không còn chúng bây giờ ở đây. 601 đến 602. Các hồ khả ái lắng tai khi đàn ngỗng đỏ gọi dài âm thanh. Biết bao sen trắng sen xanh và nhiều cây mọc như cành san hô, nơi con thơ vẫn chơi đùa, nhưng không còn chúng bây giờ ở đây. Nhưng nàng cũng không thấy các con đâu cả. Rồi trở lại bên bậc đại sĩ, nàng thấy ngài cúi mặt xuống. Nàng bảo: 603. Củi chàng không bổ ban ngày, lửa chàng không đốt tối nay trong nhà, nước không xách đến như xưa, sao chàng ngồi đó thẫn thờ thong dong? 604. Khi công việc mới vừa xong, thiếp liền vội vã ước mong về nhà. Nhưng Gia Ly với Can Ha, thiếp không thấy chúng nô đùa hôm nay. Nhưng bậc đại sĩ vẫn ngồi im lặng, và nàng đau khổ vì sự im lặng ấy, nên run rẩy như con chim bị thương. Nàng lại đi quanh những nơi nàng đã tìm kiếm trước kia, rồi trở về nói: 605. Hỡi phu quân, thiếp chẳng hay vì ai tạo cái chết này cho con. Chính bầy quạ chẳng kêu vang, chính bầy chim cũng lặng câm bây giờ. Bậc đại sĩ vẫn không nói lời nào. Còn nàng nóng lòng đi tìm con, lần thứ ba trở lại tìm con ở những nơi nàng đã tìm. Nàng chạy nhanh như gió. Trong một đêm, nàng đã đi qua một khoảng đường tìm con dài 15 dặm. Rồi bóng đêm nhường chỗ cho ánh bình minh, vừa lúc rạng đông. Nàng lại đến trước bậc đại sĩ và đứng than khóc. Bậc đạo sư giải thích việc này. 606. Khi nàng vội vã băng qua, đi tìm khắp chốn rừng già, núi non, trở về bên cạnh phu quân, nàng liền đứng lại khóc than từng hồi. 607. Hang sâu rừng thẳm lưng đồi, thiếp không thể thấy bóng người giết con. Chính bầy quạ chẳng kêu vang, chính bầy chim cũng lặng câm cả rồi. 608. Mát đi vương hậu cao ngôi, công nương quý tộc buông lời khóc than. Với đôi tay ấy vừa sang, nàng liền ngã xuống đất bằng mê man. Ôi, nàng đã chết. Bậc đại sĩ run rẩy nghĩ thầm: ôi, đây không phải là nơi để cho mát đi chết. Nếu nàng chết ở thành Setuttara thì tang lễ sẽ linh đình biết bao, vì cả hai vương quốc đều chấn động. Nhưng ở đây ta chỉ một mình trong rừng, ta biết làm gì bây giờ? Nỗi lo âu tràn ngập lòng ngài. Rồi cố trấn tĩnh đôi chút, ngài quyết định làm hết sức mình. Ngài đứng lên, đặt tay trên ngực nàng và thấy nó vẫn còn ấm. Ngài liền lấy nước trong bình đến. Và mặc dù 7 tháng qua ngài không đụng chạm thân nàng, nay gặp lúc nguy khốn, ngài không thể giữ giới khổ hạnh mà nước mắt tuôn tràn. Ngài nâng đầu nàng lên đặt trên lòng mình, dẩy nước và xoa bóp mặt nàng cùng ngực nàng trong lúc ngài ngồi đó. Một lát sau, mắt đi tỉnh dậy, bối rối, vừa đứng lên vừa kính lễ bậc đại sĩ và hỏi: tâu chúa thượng Vesantara, các con đi đâu rồi? Ngài đáp: ta đã đem chúng cho một bà la môn nọ. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 609. Ngài liền dẩy nước cho nàng, trong khi nàng ngã mê man lịm dần. Vừa khi nàng mới tỉnh hồn, ngài liền cất tiếng khuyên lơn vỗ về. Nàng hỏi ngài: "Này phu quân, nếu chàng đem hai con cho một bà la môn, tại sao chàng để thiếp than khóc đi tìm quanh quẩn suốt đêm mà không nói một lời?" Bậc đại sĩ đáp lại: 610 đến 611. Ta không thể nói tức thì, vì ta không muốn hiền phi đau buồn. Một người già yếu đạo nhân đến đây xin được cầu ân đó mà. Ta đem bố thí con thơ, mắt đi đừng sợ, thở vô xa liền. 612. Xin nàng đừng quá ưu phiền, xin nàng ngước mắt nhìn lên ta này. Ta đem con trẻ về ngay, rồi ta hạnh phúc sum vầy biết bao. 613. Thiện nhân được hỏi liền sao, các con thóc lúa bò trâu bạc vàng. Mát đi, xin hãy hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Mát đi đáp lại: 614. Thiếp nay quả thật hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Nhờ đây tâm trí bình an, xin chàng cứ mãi phát ban cúng dường. 615. Vì chàng là vị đại vương của Si Vi cả giang sơn oai hùng, giữa đời ích kỷ nhân quần, riêng chàng bố thí phát phân rộng lòng. Nghe vậy, bậc đại sĩ đáp: "Tại sao nàng nói thế, Mát Đi? Nếu ta đã không thể giữ tâm thanh thản khi bố thí các con, thì những việc thần kỳ hy hữu kia đã không xảy ra." Rồi ngài kể cho nàng nghe tất cả các cơn địa chấn cùng các sự kiện khác. Thế là Mát Đi hân hoan diễn tả các việc thần kỳ ấy như sau. 616. Đất bằng đã phải chuyển dung, âm thanh tràn ngập mọi tầng trời cao, chớp lòe sáng chói biết bao, sấm rền vang vọng đồi cao bấy giờ. 617. Narada với Babbata, cả hai hiền sĩ cùng hòa niềm vui. Mọi thiên thần cõi 30, Indra thiên chủ cùng ngài Phạm Thiên. 618. Vua Soma ở cõi tiên cùng ngài Diêm Chúa ở miền Dạ Ma. Thiên vương Vesavana khi nghe tiếng vọng đồng hòa niềm vui. 619. Mát Đi công chúa cao ngôi, vương phi quý tộc dần vơi nỗi buồn, cùng ngài tràn ngập hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Bậc đại sĩ mô tả việc bố thí của ngài như vậy. Và Mát Đi cũng lặp lại chuyện ấy, công nhận ngài đã ban một thí vật cao quý. Nàng ngồi đó hoan hỉ về việc bố thí kia. Vào dịp này, bậc đạo sư ngâm lại phần kệ. 620. Mát Đi công chúa cao ngôi, vương phi quý tộc dần vơi nỗi buồn, cùng ngài tràn ngập hân hoan, không gì hơn lễ cúng dường các con. Đến đây chấm dứt chuyện Mát Đi, Mát Đi Báp Bam.